À, nên sẽ có khi mà có sự hiện diện của người thiện á, cái mặc cảm này nó càng gia tăng, thành nó sẽ làm sao cho người thiện đi. Thấy không? Họ có mặc cảm là lỗi rồi. Thấy không? Tự nhiên có người thánh thiện ở đó, cũng như là thời gian đó là phật chánh á. Thấy không? Ông bà bên bên Tích Lan mà tu á, mà Tích Lan nó không có vụ đốt đầu, nó không có vụ đốt đầu gì nè, nó đốt cái đầu là bồ thì tắm phạt rồi. Thấy rõ một cái đốt đầu nó khó chịu lắm, mà thấy con trai nữa chứ. Trong khi người ta ăn mặn rồi mình ăn chay, nó thiện nó tự nhiên không nói là cái này là một cái quan niệm về chuyện ác thôi đó, mà họ cảm thấy khó chịu rồi, họ khó ở vô cùng, họ nói ở đỡ không yên. Họ nói mà đi họ Tích Lan không mừng không thể tưởng tượng được, họ nói trong cuộc đời không chưa có gì mà bình bằng. Thế ở chung quanh mình người ta người nào cũng cái, cũng như là họ không có đồng ý quan niệm sống của mình, nhưng mà nó là họ được khác quan niệm thôi, đủ gì là cái ác họ có cái cho cái đó là họ làm, họ biết họ vẫn làm. Và có cái người mà ở đó tự nhiên họ cảm thấy cái lỗi của họ càng ngày nó càng như hiện diện ra ngoài, chịu không nổi, phải là phát ra mày đeo này bỏ đi hát đi. Không, đó là cái tâm lý tự nhiên của kẻ, thành ra mình biết nhiên không buồn. Thành ra cái người thiện đó họ đọc sự là hay lắm, ở đó nhưng mà không hiển cái thật đức của họ ra, không lộ người ta là họ không hiển thật đức, mặc dầu cái ác của này không nhiễm tâm họ được, nhưng mà thực sự ra họ không có hiển thật đức của họ ra. Họ sẽ đứt ra, tức là họ làm hoàn toàn hành động để cho ông thấy họ có lỗi không, họ hoàn toàn họ giấu mất cái đồ thiện mà khiến cho ông này có mặc cảm, thấy không? Đó thì mới đổ người ta được, thấy không? Đó, mà thường thường của mình á, mình có cái gì thiện thì mình thường thường mình chấp, thấy không? Mình chấp thứ nhất định nó trong môi trường nào cũng phải làm cái đó, mà thành cái mặt kẹt kẹt với người khác chung quanh, thấy không? Đó là kẹt như người khác chung quanh. Cái kỳ quá đó, thành ra thường thường quá, thành họ ác, họ làm cho ông chưa bỏ cuộc đi. Đó là như là nó là như gì à, thầy khi mà cái người này mà có giữ cái đó thì làm cho họ bị mặc cảm tội lỗi, làm cho khi mà có một tâm hỏi thì cái tâm họ nguyên nhớ nè, tâm không nguyên, cái này làm cho họ khổ nè, mà họ khổ đó thì phải làm sao cho ông này đi để cho họ sướng, không có gì được hết. Cái tâm lý ai cũng muốn sướng hết trơn, nên họ cảm thấy như họ có một dấu vết gì đó, dù như họ có một cái cót gì mà có một người à, bây giờ bạn bè nào biết cái cót mà tự nhiên mình lơi nhà họ thì họ không muốn ông đó ở. Thấy không? Phải là sao mà đi tao có yên, nhưng mà tâm nó tan, không có yên nguyên. Thấy không? Đó, thành ra tất cả nhiều khi mình có lỗi thì mình nên sám hối hết, tại vì rồi tao có nói ra người ta cũng biết hết rồi. Một cái dấu hòa tự nhiên nó mặc cảm đó, nó mặc cảm đó, một cái người có thiện ở đó thì họ chịu không được. Là họ biết được cái lỗi của họ, chứ là người thiện, họ biết cái nào lỗi phải, người đó đã làm hành động tốt, họ là biết tự động họ sẽ phải chịu. Mà đa số cái này làm cho họ khổ, nên bây giờ họ sao? Tức là họ phải dùng những cái kia là bức bách đó, thấy không? Nhiễu loạn là cho mình đi. Lý do cái tội nghiệp họ là tại vì tâm họ nguyên. Thực sự ra họ phản ứng như mình là phản ứng để gì? Để tâm họ được an và được hạnh phúc. Mình phải tội nghiệp, thấy không? Cái này đó là cái này là hành xử không có khéo của cái vừa bác nè. Nếu như mình ở chung với những kẻ ác đó mà mình thiện nó càng rõ mọc lên á, cái thiện mình nó càng rõ lên thì cái ác của kẻ kia càng rõ rệt. Cái chết cái này nè, cái này như bây giờ trong đám nó tan qua lại không có một cái anh mà thanh niên mà bảo ra nó chết sớm à, tại vì càng thanh niên là ta thấy này cái kia càng tan quay thấy. Sao anh thanh niên ít chút á, người ta chưa thấy anh kia tham nhũng hối lộ, và anh thanh niên rõ ràng á, cái là kia thì các anh kia rồi mấy anh mà tham nhũng là thấy rõ ràng rồi, mà thấy rõ ràng thì làm sao mà cái dung này nó không cách nào dung, cái thiện anh càng rõ thì cái ác nó càng hiển, và hai cái này là cái đối khác như nhau. Thành ra vì lý do đó là cái ác gặp người thiện ra là nó phá để làm sao? Để chung quanh nó đều là ác, chúng ta sẽ nổi yên rồi. Cái lỗi gì thì thôi. Thành ra cây trong kinh dịch đó, nó có cái quẻ, nó gọi là cái quẻ gì? Nó gọi tiềm lâm dịch dụng, tiềm lâm dịch dụng. Đó là con rồng nằm, đừng có hiểm ra. Dụng là bảy gì tôi quên rồi, nó gọi là gì? Là tiềm tam liên hay tam đoạn tôi quên rồi. Cái đó là cái quả này mà lúc không ăn bộ trâu bỏ cái quả này thì ngày hỏng bên quế hay không có ra tới lúc đó là cái người thiện không xuất hiện được. Như con rồng phải nằm xuống đó, không có yên, lặn rồng nằm, nó đẩy con rồng mới thành thiện, nhưng mà nó phải nằm. Thì áp dụng cái đó thì ngài mới có thể là ngài sống còn được, là ngài có thể làm việc lớn được. Thì cái người Bồ Tát á, ở trong cái ác á, cái phương tiện xảo nó cực kỳ phải ẩn cái đặc đức của mình đi. Thì cái người ác á, không thấy đặc đức á, thì họ mới dung mình được. Thì từ từ đó mình, từ cái phương tiện, nghĩa là nhẹ nhàng chuyển hóa họ. Thực sự ra người ác họ vẫn luôn luôn trong tâm họ vẫn có bản tính thiện, nhưng mà là không có. Nhưng mà trong giai đoạn đầu á, đừng có làm nó bị cái này. Thì trong quy luật tự nhiên á, thì người ác phải phá nhiễu mình, phá nhiễu mình là cái chuyện tự nhiên thôi. Nhưng mà luôn luôn là mình ráng nhẫn nhục để chi? Để cho thứ nhất là mình có thể là mình tu được, cái tâm mình nó yên. Mình tu được. Và thứ hai là cái ác của người ác á, nó không có trở thành cái ác nghiệp, nghĩa là quá lớn, khiến hại cho chính họ.
Nhưng mà mục đích bài này thì nói tập lum như vậy, mục đích bài này là sao? Nó dạy cho mình là gặp những cái chúng sanh mà phá hoại mình, phá hoại thiện pháp của mình, thì mình luôn luôn là không có giận hờn họ, không ghét người đó. Còn nếu mình có Bồ Đề Tâm thì mình lại còn thương mến tội nghiệp người đó. Hoặc là mình cảm thấy họ là thiện tri thức, mình nói sao mình quán cho họ thành pháp để mình tu. Như mà họ làm sân hận mình thì những mình thì mình nói đây là cái pháp để tập nhẫn nhục, thì họ trở thành ra là cái dụng cụ về pháp để mình tập, thì lúc đó họ lại được phước như kỳ đã nói rồi đó. Thì cái đó là cái chương như vậy. Cái này nó quan trọng lắm, tại vì đa số mình tu là công đức của mình bị phá hoại bởi cái sân, cái sân như cái tập đố. Thì trước nó tập đố rồi, thấy không? Thành ra làm sao cái gì tu bằng đủ mọi cách. Nhớ tu đó, nếu mà con đường là hán đạo là tu để là lạc cho chính mình, thì khi mình phạm mấy cái này thì nó chẳng hại, thấy không? Còn tu con đường mà a la hán đạo là lợi lạc cho chính mình, mà tương bồ tát đạo là lạc chúng sanh. Hay mà lợi lạc chúng sanh thì cái này là nó hại nhất, hay là vì nó hại cho chính mình và hại cho chúng sanh rất là nhiều, nên mình phải tập. Cái chương 7 24 ác hoàng bản nhân. Hữu nhân văn ngô thủ đạo, có người nghe ngô là ta đó, thủ đạo là giữ đạo, hạnh đại nhân từ, làm cái hạnh từ bi, cố trí mạ Phật, bèn cố ý đến nhiếc mắng Phật. Phật ngô đây là ông Phật á, ngô là ta, đó là Phật á. Phật mặt vấn đáp bất đối, mặt bắt đói tức là mặt phải im lặng không có đói đáp. Mạ chỉ, khi mà cái sự nhiếc mắt nó ngừng lại đó, thì Phật vấn viết bèn hỏi. Tử tức là anh á, dĩ lễ tòng nhân, lấy cái lễ vật mà cho người kỳ nhân bất đạt, cái người đó mà không có nạp lấy, không có nhận lấy, thì lễ quy tử hồ, cái lễ vật đó có phải quay dạng hay không? Tử là anh á, thì đối giết, tức là người đó mới đáp rằng quy hỷ, thì có trở về. Phật ngô, Phật bèn nói, kim tức là nay, tử mạ ngã, tức là anh á giết mắng tập tôi ngã kim bất nạp, tôi nay không nhận. Tử tức là anh tự trì họa quy tử thân hỷ, tức là anh là tự giữ lấy cái họa quay trở về anh. Trì họa tức là mang lấy cái họa đó, quy tử thân là quay trở lại cái thân của anh, do hưởng ứng thanh, giống như là âm thanh đó, nói ra thì có tiếng vang trả lời đó, là hưởng ứng. Ảnh chi tùy hình, tức là cái ảnh mình thì theo cái hình mà nó biến, chung vô miễn ly, rốt cuộc không có cái gì mà rời khỏi được. Thận vật di ác, do đó mà không làm ác. Thì vậy như nó có dịch nghĩa là Đức Phật dạy, có người nghe tiếng Phật giữ đạo và thực hành đảnh đại điện từ, bèn cố ý đến bắn Phật. Phật làm thinh chẳng đáp. Người kia mắng xong, Phật hỏi, ông lấy lễ đãi người kia không nhận, lễ ấy có về lại ông không? đáp rằng về lại, Phật bảo này ông mắng ta nhưng ta không nhận, ông tự đem họa về thân ông. Vậy như gian ứng, gian tức là tiếng gian á, ứng theo tiếng, như bóng hiện theo hình, cuối cùng vẫn chẳng tránh được, vậy hãy thận trọng chớ làm điều ác. Ha, tức là chân này đó để Phật làm cho mình yên tâm. Ha, Phật nói bây giờ cái người đó đó có quấy nhiễu phiền não mình cái gì đi nữa đó, mình đang tu thiện pháp cái phiền não của mình đó, thì thực sự ra đó không có gì hại đến mình hết trơn á. Ha, nếu cái tâm của mình nó đừng phản xứng kháng lại ha, thì không có gì hại cho mình hết á. Ha, ha, vì con cái cũng như lễ vật mà nó không có tặng của mình á, ha, thì tự động nó sẽ đỡ về người kia thôi. Tức là cái này có hai ý, thứ nhất hay là người thiện cứ yên tâm hành thiện, ha, cái người kia có làm gì đừng để tâm. Ha, thứ hai ha, là nhắc nhở cho mình đừng bao giờ làm ác. Ha, bởi vì mình làm ác đó mà người ta không ứng á thì cũng chia nhau chia phần, ha, mà người ta không ứng á thì bao nhiêu cái ác nó dồn về mình hết. Ha, nó thật tuyệt đối không bao giờ làm ác. Mà rồi cái người kia gặp người thiện á, họ không có gì hết, thì cái ác đó là như là không nhận mà nó trở về mình. Ha, thì cái chân đến chân. Ha, đó, đây là một cái chương dạy cho mình ha, gặp những người mắng chửi, những người làm gì, cái tâm này là mạ, ý mạ Phật, đó là mắng chửi. Thì mắng chửi thường thường người ta khó chịu lắm, tại thường thường cái tâm người ta là vậy đó, cái tâm người ta không có ngã tánh. Ha, lấy cái là lấy cái ngã làm chánh, thì bây giờ xúc phạm đến bản ngã là thường thường người ta phản ứng. Ha, thành ra lấy cái mắng chửi làm cái sợ chánh. Ha, ha, thành ra sắp cái hạnh là hạnh bất động. Thấy không? Tức là người ta mắng chửi im, không có nói nha. Làm có gì phải tập gì đó, tức là lúc đó đó bây giờ có gì tối ngày cái dáng các bạn nó bế khẩu bế quan quan, nhưng mà đúng lúc bế khẩu bế quan thì không làm. Cái đó là thực sự áp dụng bế khẩu là hay nhất, tại vì người ta dùng khẩu, người ta nói mình thì cái phản ứng của mình đó, là mình không dùng khẩu. À, nhưng mà không phải dùng khẩu rồi dùng ta chân cũng không được,
để khó thầy.
À, dùng ta chân có nhiều người không dùng khẩu được, có những mấy người câm á, mình chửi mà họ nghe được, tại người câm cho ta biết à, thấy không? Tại không biết gì không được, thấy chưa, không đánh đòn. Nó dùng tay chân thì thực sự ra cái khẩu của mình nhìn, nhưng mà cái tay chân của mình luôn luôn thành ra cái vấn đề mà quý vị tu đạo Phật là nó luyện tâm là nhiều. Bởi khi mình tầm tròn được cái tâm của mình kiểm soát được cái tâm mình có cái niệm, mình tỉnh giác trong cái tâm mình đang sân, đang hỏi sân người ta, mình biết sân, tự nhiên cái sân nó à, thành ra lúc đó luôn luôn phải nó khởi cái niệm lên, niệm có sân hay không, thấy không? Tự nhiên khi biết có sân khi mình ngộ lắm, khi mình cái sân mình nó bộc lộ mình không biết thì khẩu nghiệp mới làm, cái thân nghiệp mới làm, ý nghĩa mình mới phản ứng. Khi mà biết rồi đó thì ngộ lắm, tự nhiên nó mất rồi, nó ngộ lắm. Còn thứ hai là lý do là tại sao mất, là tại con người mình thuộc về thiện pháp, tâm tu thiện, tự nhiên mình biết là cái này nó thuộc về ác pháp, nên trong cái năng lực phòng phi chi ác mình, khi mình biết được á, cái năng phòng phi mình nó khởi ra là nó chống lại. Thấy không? Tại vì mình không biết thôi, không biết cái đó là phi, nên cái phòng phi nó không phòng được. Thấy không? Chứ khi mình đắc được cái giới thể và thọ giới á, trong năng người mình nó có cái năng lực đó nó gọi là phòng phi chỉ ác. Những việc ác xảy ra là cái tâm mình tự nhiên nó có biết cái này là ác, không phải là thiện pháp. Thấy không? Nó ngừng lại. Thấy không? Nhưng mà phải biết. Thành ra mấy cái trước mà nói là đá tập cái biết. Tức là làm cái gì biết cái tâm của mình. Biết cái tâm của mình, chứ không phải là biết cái hành động. Thì dở, tôi biết thì dở, không phải biết ngang cái tâm của tôi. Cái tâm của tôi đang muốn dở. Đang có cái tác ý làm cái đó, chứ không phải là biết ngay cái ngọn, mà biết cái gốc á, cái gốc, tại vì cái gốc á, cái tác ý đó phải biết được cái tác ý này nó thuộc về tác ý vô ký, tác ý thiện, tác ý ác, để mình ngăn ngừa, thì cái đó mới là tiếng, nó mới thật là tu pháp, tu pháp nó gọi là tứ chánh cần, nó dạy mình là tu thiện, tu ác, chứ không phải là chuối hành động, chuối hành động là một cái pháp môn thuộc về định, chứ không phải thuộc về pháp môn về trừ ác, thấy không? Thành ra nhiều người cứ tập cái đó rồi cho cái đó là ngộ, cái tôi nghĩ không phải, thấy không? Đó, thành ra quý vị tập làm sao là con người ta nó hay hơn các loài thú, hay con người ta có thể thành Phật quả được là tại vì biết tập được các pháp để tập. Nhưng mà biết tập được các pháp để tập á là mình phải thấy được tâm ý của mình, thấy không? Cái tâm ý của mình nhìn vào pháp này, ha, mà mình đã học Phật pháp rồi, cái pháp này nó không thuộc về thiện, nó thuộc về ác, nó thuộc về vô trí, pháp này nên tránh, nên bỏ, nên xả ly, thấy không? Đó, thì tự nhiên mình sẽ không theo. À, khi mình không theo á, cái tâm mà mình không theo được, mình ngừng ngay lúc đó thì cái pháp nó mất. À, mà nếu chẳng hạn như về cái nghiệp mình nó mạnh quá, mình ngừng không được. Có nhiều người ngừng không được, muốn ngừng không được. Nhưng chắc người những người mê rượu đi, nhập cái rượu, nhưng mà biết là nó cấm rượu là ác, nhưng mà cái tâm nó vẫn dính à. cái tâm dẫn dính là tại vì nó tắc khí nó nặng nhiệt, thì lúc đó phải dùng pháp đối trị. À cái đó cái lúc đó các pháp của Phật nó mới là hữu dụng, Phật mới dạy à bây giờ phải dùng cái gì đối trị, đối trị về cái này uống rượu hay là dùng cái gì đối trị về các pháp tham muốn, dùng cái gì đó trị pháp sân giận, thì lúc đó mới là cái pháp nào mà khi mình tập khí nó quá mạnh mình phá không được thì mới dùng pháp đối trị. Thấy không? À, pháp đối trị đó thì thường thường là cái căn nguyên tắc của nó là dễ thôi. Pháp đối trị đó là đem cái pháp đó phân tích thấy cái hại của pháp đó, thì tâm lý người ta luôn luôn là người ta sống về bản ngã nên thấy rằng nó có hại bản ngã tự nhiên người ta bỏ. À, và thấy được cái lợi nếu mà mình đi được cái pháp đối trị và phân tích tới nơi tới chốn thì tự nhiên lúc đó gặp tự nhiên trong người mình có hai phản ứng xảy ra liền, theo nó là chết, theo nó sẽ bị cái này nên tâm tự nhiên sẽ ngừng. À, còn nói là à mà giờ tôi không theo nó bao nhiêu cái lợi xảy ra. À, đó thì cũng dùng cái bản ngã để mà đối trị cái đó, thì cái ngã mình nó luôn luôn mặc dầu như vậy nhưng mà nó luôn luôn muốn cho nó hạnh phúc. À, thành ra mình phải phân tích ra. À, thì cái uống rượu đó cũng vậy, uống rượu là muốn phá được là phải phân tích cái hại cái lợi. À, chứ cái tập khí là luôn luôn nó đeo, tập khí là sống theo bản năng.
Nhưng mà biết cái hại nhưng mà ghiền quá là không.
Không biết cái hại từ từ á, cái hại nó biết là cái hại nên biết là mình như mình biết là cái trên lưỡi dao này nó có cái ngọt mặt ngọt lắm nhưng mà biết là liếm một cái đứt lưỡi thì sẽ không liếm. Thành ra biết cái hại thường thường ta sẽ bỏ. Chào tập khí cái nấy thì nó biết ngọt thèm cái nấy thèm nhưng mà chắc định không dám liếm, thì biết làm sao đứt lưỡi. Thấy không? Tại biết mà thấy nó sẽ cái hại, thường thường người ta tưởng nó là không có hại. Thấy không? Tại là uống vô thì nó sảng khoái lắm, nó kia ta nghĩ được cái lợi không? Thấy không? Nhưng mà khi mà thành nó muốn bỏ nó là phải phân tích được cái hại. Và phân tích cùng cực cái tâm mình cứ quán xét lại đó là pháp đối trị á. À, thì tự động khi mà đụng cái là tự nhiên trong người mình nổi lên cái hại, nó cấm lên là nó không được, cái này là nó làm cho mình sau này sẽ bị lo phổi là đủ trò hết trơn, phải không? Đó, nếu mà bệnh người đó bệnh nói về bệnh là làm cho người vô minh này kia, nếu mình theo Phật pháp thì mình lấy cái chưa cả thì nó vô minh là sợ nhất của những người tu Phật pháp, thấy không? Thì đem những cái gì mà đúng ngay cái đường lối của nó hành trì thì tự động nó bỏ, thấy không? Tự động nó bỏ, nó phải nói cái lại rồi không nói cái lợi nữa chứ, thấy không? Nói thêm cái lợi nữa, thấy không? Thì cái cách đó thì đa số cách đó trị là nó vậy đó.
Nếu mà nói cái hại mà nó là vì hút thuốc mà hại như cancer rồi mà dân tôi cứ hút chắc là cái đó bệnh quá nặng đấy.
À, đó thí dụ như bây giờ mà quý vị mà về Phật giáo á, quý vị mà đi về Phật thì đương nhiên quý vị phải tập cái niềm tin tam bảo cho thiệt mãnh liệt thì quý vị cái không thuốc rất là dễ. Tam bảo liệt tức là quy Phật quy pháp, người ta người nói là Phật pháp là chỗ là nương tựa vững chắc của mình, không gì mình khi mà cái nặng tới mình mạnh á thì Phật nói là trong các giới của mình là giới dùng các cách sai, cấm giữa sai trong đất có rượu có thuốc, những cái làm mê mà thần kinh bị lệ thuộc, cái tâm mình không được chủ động. Nghe mà nói bây giờ mình tin vào tam bảo thật là mãnh liệt thì nói là cái lời này là cũng như là cái bậc mình thương mến nhất người mình đã khuyên dạy mình, tự động mình bỏ. Có nhiều người có thể những cái ghiền của họ, nhưng mà chẳng hạn như họ ghiền hút thuốc nhưng mà họ đẻ đứa con, họ thương họ đứa con họ vô cùng thì không bao giờ họ hút thuốc trong nhà đó, bởi vì họ biết là cái thuốc là họ biết thuốc vẫn là chất độc mà, nhưng mà cái tâm gì, cái tâm thương, tâm tính, tâm mến đứa con, họ biết rằng hút thuốc ra đứa con có thể bị nhiễm thì có thể họ tránh, họ không có nhà ra ngoài không, nhưng mà rõ ràng là họ có cái điều mà bỏ thực sự là cái niềm uy tâm bảo mình yếu xìu à. Thành ra khi mình giữ giới mình không thấy cái giới nó hoạt động, cái giới của Phật đặt ra, nếu mình thương Phật là mình phải là thương cái giới, cũng giống như là sinh mạng của mình vậy đó. Thành ra khi mình phạm mình cũng sợ Phật đau khổ buồn, thấy không? À, cũng như là mình sợ làm tổn hại cái đứa con của mình, làm đứa con mình nó không được sức khỏe vậy đó. À, tự động là lúc đó mình sẽ bỏ, thấy không? À, thành ra cái đó là khi cái nhìn cái người nào mà đi về Phật giáo cái nhân quả thì tam bảo mà thật là sâu cắt và điểm mạnh thì không bao giờ nát hết. Chỉ có cái tam bảo người ta rất là mờ, nó làm nâng tựa người ta yếu xìu à, cho nó thẳng vậy đó. Thành ra bởi vì bà có thì giờ bởi vì phải nghe tới cái đó rồi phải suy ngẫm cái đó, phải băng nói sau cái đó. Khi tam bảo, làm tin tam bảo nó mạnh, cái nhân quả nó mạnh thì chuyện ác pháp sẽ bỏ và thiện pháp sẽ tu. Nào mà bỏ một cách dễ dàng vì mình cái lực của mình là nương tựa tam bảo, mà cái lực cái tam bảo lực mà nó mạnh, cái sự nương tựa mà nó mạnh thì không cái nương tựa nào đủ sức để trấn áp cái đó. Thấy không? Tại vì bây giờ mình nương tựa là mình nương tựa vào cái bản năng, cái tham dục tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Như cái lực của tam bảo giờ mình càng quá nó càng mạnh, mà nó có thế lực rồi thì khi mà cái lực kia lên thì có cái lực lợi cho nó đánh lại, thấy không? Cũng như mình nói, cũng như là ví dụ như mình có ghiền cái gì đi, như mình thương ba thương má thương vợ mình thương con mình có nhà đoạn có thể mình phải bỏ, phải hy sinh đó để cho ví dụ như người vợ mình hạnh phúc, mình nghĩ vậy mình sẽ bỏ. Từ từ ở đây, từ từ khi người ta có vợ chồng người ta dính mắt vợ chồng rất là mạnh, khi người ta không có vợ chồng người ta dính mắt ba má, thấy cái đó làm cho ba má mình buồn, có thể họ ghiền cờ bạc thấy không đó. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như cái lòng hiếu ba má họ mạnh, thật là mạnh, thì có thể họ bỏ. À, nhưng mà cái lòng hiếu họ yếu thì có thể họ vẫn còn thấy không. À, họ thương vợ con mà họ thấy là cái này làm cho vợ con họ đau khổ phiền não thì họ sẽ bỏ, hy sinh. Nhưng mà ít nhất thôi, thành ra khi bởi cái đại hội tâm nó hay, hay là cái tình thương của nó là tình thương nó bao la mà thật tha thiết với chúng sanh, nên cái gì vợ ngã họ sẵn sàng bỏ. Nhưng mà bởi vì phải tập ra được cái bao la thương mến như vậy. Khi mà cái mình thấy chúng sanh mà mình luôn luôn mình thấy mình thôi chúng sanh có khổ chút mà mình cũng được thì chưa, mình phải quán nữa tập sao cho cái tâm nó tập thật là bao la, thật là thương mến. Mà quý vị đạt được cái đó, thực sự các vị Bồ Tát là bè bạn của mình, nó thực sự là người mà có cái tâm gì đó, nói cái gì cũng linh hết, ngộ lắm. Có những cái nói linh á, phải nói, chẳng hạn như bây giờ là người nào nắm cái chức quyền là người đó có cái linh. Thành ra đó là trong chùa này, mà cái người mà cầu nguyện linh nhất phải nói thầy Tịnh Tế, phải nói thẳng cái vậy đó. Nào, dạo tôi nhiều tôi không biết, nhưng mà tại sao? Thì Thiên Long Bắc Bộ đang trụ trong chùa này, nó nghe ông được rồi. Tại giờ đang có cái lệnh cái chùa này thành tựu không thành tựu là do cái người đó, nó ủng hộ là ủng hộ người đó trước. Và còn là những người nào mà giữ giới đức viên mãn này kia đó đại khái, thì có những người hộ giới hộ gì nó hộ riêng, thấy không? Nhưng mà bây giờ thường thường là họ phát những cái chùa đang phát triển thì họ hộ đi cái chùa, họ đi cái chùa là họ hộ tất cả trong chúng là đương nhiên rồi. Nhưng mà ngoài cái vấn đề đó mà cái người mà dẫn hành cái chùa là ông trụ trì, phải nói là giờ nếu mà nó như thực hiện tôi trụ trì thì tôi cầu nguyện rất linh cũng như nghe thế đấy. Nhưng mà giờ tới thầy trụ trì thì bây giờ thầy Tý là cái người mà cầu nguyện sẽ linh nhất, những cái tâm bảo này nó hộ trì là hộ trì cái chùa, là cái người mà dẫn hành cái chùa là thầy Tý, mà phải biết nguyên tắc, thấy không? Nó là đại khái như vậy đó. Thành ra mình thứ nhất á là gặp người mắng chửi là mình không phản ứng, phải tập cho nó hoài cái đó. Nếu mình theo con đường Bồ Đề Tâm á thì mình phải thương xót cho họ, họ đang sống trong cái sự khổ não, cái sự vô minh, sự mất công đức, và mình phát tâm. Nếu mà đi vào Bồ Đề Tâm á, còn này đi con đường La Hán thì nó chỉ nói là mình không có phản ứng thôi, nghe không? Giờ mình phải phát cái tâm làm sao để độ họ, vì họ là ba má hữu tình của mình mà họ đang sân hận, họ đang bị cái nghiệp sân hận này làm cho họ đọa địa ngục, đọa theo quỷ súc sanh, là mình phát cái tâm. Mà cái tâm hay nhất là mình làm sao để cho cái phát tiết của họ đừng có phát tiết ra lớn nhiều hơn nữa, tức là mình nhịn đi, im, thì cái phát tiết họ nó đánh vào như chuyện hư không vậy đó, thì từ từ nó sẽ giảm bớt, thấy không? Còn mình nói là một câu là cái chuyện lớn rồi, thấy không? Thành ra cái cách này nó cũng là cách hay lắm. Cái cách này là cái cách tập làm chủ của tâm mình, là tặng cái mình sống theo bản năng. Thành ra mình bị cái gì nghịch là cái tâm mình nó phản ứng liền. Cái đó gì tu rồi phải tuyệt đối quán xét cái tâm liền ngay lúc đó, không phản ứng. Thường là bị tôi thấy ai cũng bị hết. Chứ mấy thầy nhiều khi cũng bị nữa, không gì mà cái người mà mới tu. Thành ra cái này cái gì mà tập được thành thói quen đó, nó tạo thành một thói quen đó. Tức là mình không phản ứng, đầu tiên mình còn nhẫn nhục, mình tập theo im lặng, tại mình đã có hạnh mình đã biết khổ im lặng rồi. Nhưng mà cái hay nhất vẫn là cái cách để kiểm soát tâm ý, do kiểm soát tâm ý như mình không phản ứng thì cái đó là hay nhất, cái đó là cái cách hay nhất để tập đó. Là muốn kiểm soát tâm ý thì lúc nào cũng thấy cái tâm của mình, thấy cái tâm của mình. Đây là cái hình thức á, không phản ứng này đó. Nhưng mà cái hình thức thật sâu xa mà luyện đạo thật sự đúng nghĩa đó là phải là đang là tập làm chủ cái tâm của mình. Vì cái tâm của mình hồi nào tới giờ nó làm cái tập khí tham sân si, thấy không? Thấy mà đụng trận là nó phản ứng liền. Bây giờ mình làm chủ được nó nên tôi không muốn cái tâm tôi làm là cái tâm phản ứng. Mình phải tập làm chủ là vậy nè. Mà làm chủ hoài sau này mình sẽ làm chủ hết tất cả mọi thứ. Tâm mình muốn trụ đâu là trụ đó, thấy không? Lý do tại sao mà tập pháp mà không trụ được, hay là niệm Phật không trụ được, mình chưa hề bây giờ mình làm chủ cái tâm mình hết đó. Cái tâm mình để làm cảnh làm chủ không à, đó tới giờ cảnh mình là cảnh làm chủ không à. Bây giờ mình làm chủ được á, mình quen rồi, nó làm thói quen rồi, mình nhiếp phục được nó. Bây giờ tôi muốn trụ cho tí niệm Phật nữa, phải trụ thực sự ra. Và đó giờ tập tham thì mình chạy tới tam một sân, mình chạy tới sân và chạy hoài, rồi thời gian mình biết thì mình mới ngừng thôi, chứ rồi chưa hề mình làm chủ được. Do đó mà tập tất cả các pháp đều bị trở ngại là lý do đó. Giờ phải tập làm chủ, thì muốn làm chủ thì mình nói vậy rồi, luôn luôn phải có cái niệm, tức là có tỉnh thức nhớ mình đang làm cái gì. Và luôn luôn phải treo lại cái đó, nó thuộc về thiện pháp ác pháp. À, nếu mà học pháp nó biết là thiện ác pháp này, nếu mà tôi nhận ra được thì thường nó mất. Còn nếu mà cái tập khí nó mạnh quá nó không mất thì cách đối trị nó là cách gì? Thành ra thường thường giảng đây thì tôi nói là cách trị dùng cái gì cái giảng tầm lum đó. Vì ra cái gì đó, thì quý vị muốn xài cách gì mới xì xài.
Cái cách luyện tâm rất là hay này. Tại vì nó là cái gốc.
Thì phải là con luyện tâm
mà nắm được gốc thì mình nắm tất cả.
Cái đạo Phật đó, toàn bộ đạo Phật là luyện tâm hết á. Mà cái tâm của mình là thường thường là bị cảnh chuyển. À, luyện tâm của mình tức là bây giờ mình muốn nó cái muốn cho nó không chuyển á, tôi lần luôn mà thấy nó. Mình thấy nó thấy kịp thời từ cái tâm mình đã theo cái phản xạ không mà ví dụ như nghe cái âm thanh á thì có người nào bị cái nghiệp gì âm thanh thì họ sẽ chuyển, họ bị dính âm thanh, còn người nào không bị nghiệp thì nghe như không à. Cái âm thanh nó có đâu có sợ đâu có dính. Nó thành ra khi biết mình dính á tức là cái nghiệp mình là đã có cái tham dục mình dính mắc cái đó, nhưng mình thấy được nó, mình thấy được nó thì mình đã tu Phật pháp đó, mình thấy cái này nó không phải là đúng là cái là vô thường, nó là giả không thật, thì cái tâm mình tự nhiên nó bỏ. Cái bỏ này là nhờ cái văn huệ và tư huệ đó mà Phật pháp. À, còn nếu mình không biết gì Phật pháp thì nó vẫn theo. À, nó không có gì mà cảnh giác cảnh tỉnh hết. À, là nhờ biết giới nó không cho mình làm cái đó thì mình sẽ bỏ.
Bình thầy, cái đó thì luyện tâm thì còn cái mà nó thường thường nó lầm thầm trong cái não mình làm sao mình diệt cái đó, cái gốc cứ lúc nào lầm thầm.
Cái lầm thầm trong não thực sự anh thấy được nó sẽ diệt được. Cái không thấy nên khi nó phản ứng rồi anh không diệt được. Cái quan trọng á, tôi nói là tất cả cái gì phải duyên nó sanh ra. Khi trong cái duyên sanh nó có cái tác ý, cái tác ý là cái chánh, cái tác ý rồi nó mới thành ra cái pháp, cái phiền não nó sanh ra nhờ anh tác ý anh phụ trợ nó, anh buông lỏng theo nó, thấy không? Anh là nó gọi trong kia nó gọi là buông lỏng theo cái phiền não, buông lỏng theo cái tầng tư phiền não. Bây giờ anh thấy được thường thường anh không có theo nữa, thường thường cái phiền não nó không có duyên nó mất. Thực sự á, mình biết được cái tâm thì cái phiền não rất là dễ mất. Thành ra thực sự cái an tâm rất là dễ tập, chỉ là mình thấy được cái tâm của mình là mình an. À, thành ra giờ nhắc lại trong án của ngài Huệ Năng, ngày đặt ngay mà hỏi gì thằng An, thằng An nó tâm con không an, thấy không, con không an. Thì ngày đặt ngay nói là người ra đường cái tâm người không an á, thấy không, bây giờ cái tâm người nào không an đưa ra tao an cho, thấy không, cậu kia ông quay lại tâm thì cái tâm không an liền, bởi vì thực sự tâm đâu có tướng đâu, không tiệm hồi nào ổng cứ tưởng là những cái vọng tưởng đó là cái tâm thật, thà đó cứ cái bị dung túng đã đó tính hơn, tôi tưởng đã phát sanh, tôi tưởng phát sanh. Bây giờ khi mà ông quay rồi là để ông nhìn coi cái tâm nào thì không thấy nữa, mà không thấy nữa tức là không có cái tâm nào bất an nữa chứ gì, thì tức là không an. À, anh cứ tưởng là phiền não khó trừ nhưng thực sự là tại vì anh không nhìn vô nó thôi, anh nhìn vô nó anh thấy nó tự nhiên nó biến mất, nó ngộp vậy đó. Cái con cá là mình chưa nhìn nó thì nó hiện hoài, nó hiện liên tục vậy đó, thấy không, nó rất là khó. Còn nếu mà khi bạn nhìn nó rồi mà nó vẫn không biến mất á, phải nói biết là tập khí quá nặng đó, cái đó thì bắt buộc phải có pháp đối trị. Lúc đó phải tập cần pháp đối trị kèm vô. À, mình biết là cái tâm mình nó bị ảnh hưởng cái đó rồi, mình không có thể khi mình nhìn nó biến mất được, tức là nó tập khí nó quá nặng rồi. Khi mình nhìn vô cái tập khí nó đã đủ sức, cái lực tập khí nó quá mạnh nó vẫn kéo cái tâm mình đi. Mặc dù mình nhìn thấy nó, mình không có tác duyên cho nó nhưng mà cái lực tập khí nó vẫn tác. Thành ra khi lúc đó thì cái ảnh đổi đó, mình lấy pháp đối trị ra ngày mình tập. Đặt để cho có lực đối kháng, khi nó có lực đối kháng rồi đó thì cái nó hiện ra nó không lực đối kháng lại thì cái tâm anh là một cái tác duyên nữa, ba cái tác duyên nó hòa lên.
Bậc thầy thì mình biết như vậy rồi, nhưng mà nhiều lúc cái phản ứng như cái sân với cái nó nổi lên rồi mình, nhưng mình khi mình quên cái mình để dẫn theo
thành ra bởi vậy cái
lực quá yếu
rồi, thành ra phải tập cái niệm á, tôi nói phải tập cái niệm á, thành tổ không là nhờ cái niệm. Hồi xưa mà ít để ý cái niệm đó, tập pháp đối trị không, nhưng mà mình đối trị có lực rồi, nhưng mà lúc đó mình không thấy được cái pháp đang xuất hiện, thành ra mình đâu có đối trị được. Thấy không? Thành phải tập cái niệm là gì? Để thấy được cái tâm trước, biết thế ra, rồi sau đó mới dùng cái văn huệ tư huệ mới biết là cái tâm đó thuộc dịch thiện, hay tâm ác, hay tâm gì. Thấy không? Đó. Khi mà mình quan trọng là thấy trước, thấy ngộ lắm, khi mà anh thấy rồi anh mới thấy rằng cái thấy nó có năng lực, tự động mà tâm nó mất. Thấy không? Vì thực sự là cái thấy là một cái tác ý về tâm nhiên chú. Mà khi mà anh tác ý vào tâm chuyên chú á, thì cái tâm phiền não á, nó mất sự tác ý. Anh ví dụ cái tham khởi lên, anh phải tập trung vào cái tham thì cái tham nó có lực. Bây giờ anh đang tập trung vào cái sự thấy cái tâm tham mà tự nhiên cái lực mà tập trung vào tham nó bị chia. Do nó không có lực, nó yếu, nó biến mất dễ lắm. Còn bây giờ anh quên mất cái thấy thì bao nhiêu nỗ lực nó dồn qua cái tâm nó kia hết. Thành ra cái tâm kia nó mạnh vô cùng.
Nhiều lúc sanh lên cái gì mình quên, nhưng mình để nó dẫn đi rồi cái nó theo cái sanh nó phát khởi thành ra miệng luôn
à. Sau đó mình biết pháp thì mình phải sám hối, cái năng lực sám hối khiến cho cái tâm mình luôn luôn phải tích tịnh. sám hối là một cái nhắc nhở, đó là cái lỗi. Cái lỗi tại sao mình quên? Tự nhiên cái tâm mình nó có sự đề phòng. Thì cái sám hối nó đừng có làm cho tâm mình nó thức tỉnh từ 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 từ. Thứ hai là tập pháp đối trị. Cái pháp đối trị hoài nó có lực, tự nhiên cái nó kia nổi lên nó không lực đối kháng liền, nó thành tập khí. Có hai tập khí mình đang quân tập nhau, nó sẽ đối kháng nhau. Lúc đó thực sự mình không thức tỉnh, nhưng mà cái sám hối không được. Thì thằng này nó khi nổi lên là có cái gì đối kháng nó mạnh hơn, tại cái vậy đó. Thì cũng là cái cách sám hối. Thằng ta nói ở đây á, những cái mình dễ nói xanh nhất á thì tổ nói, a tổ nói là mình tập cái này, ai phỉ bán mình, phỉ bán là nói xanh đó mình, a ai mắng nhiếc, mấy cái này là những cái này là tụng niệm về miệng không à, ai gây ai khiêu khích, ai ai đánh bạc. Ai mong mình bị đau khổ hay là cái gì đó, cái này là họ làm cái gì, khi mà họ làm cái hành động này đó, tức là họ mong cái gì, họ mong của mình bị phiền nhiễu đau khổ, tức là làm cho mình mất an lạc. Thì bị những cái này vân vân á, những cái gì đó thì mình không có bị bán lại, cái này là không nè, không có mắng nhiếc lại, không có khiêu khích lại, không có đánh đập lại, đó phải tập. Bởi vậy phải quán là cái này, nếu mà mình làm lại cái này thì mình giống như người ta thôi.
Dạ.
Tức là cái này đánh ra tức là tạo tội. Hay là làm bất thiện pháp, mình nhớ vậy đó, bất thiện pháp, hay là đào hố cho mình, tự đào hố cho mình á, thì người ta có cho mình đâu, người ta chỉ là tác nhân, người ta là cái duyên thôi. Hay là mình làm lại á, tức là mình tác nghiệp, mình tức là tự làm mình chết, người ta là làm thì mình chưa chết, thấy không? Đó là mình nói là hay, đó là mình làm nghiệp thật á, là mình tự chết. Nha, mình quán thì luôn luôn mình nghĩ đầu mình luôn nghĩ gì đó thì tự mình mới bỏ được. Cái này là mình tự làm mình chơi, mình tự làm hố cho mình. Bây giờ cái lễ vật người ta đó là cái này, thấy không? Bây giờ mình nhận nên mình mới có những cái lễ vật giống người ta vậy đó. Đầu tiên là mình chưa có cái này, thấy không? Bây giờ tự nhiên mình có đó là mình nhận lễ vật ra chứ gì? Tức là ở đây tức là mình cùng chia sẻ, mình cùng chia sẻ cái niệm với người ta, cùng mình phải nghĩ mới tình là cái này lần kia đó, mình phải nghĩ là mình theo đó, nghĩ mình quán mình tự cùng chia sẻ những cái quà lễ của người ta đó, trong này nó là quà lễ đó. Còn mình sẽ thở hoài lễ này, hoài lễ cho người ta, tức là mình có, người ta mình có nghiệp bao nhiêu, mình có nghiệp bao nhiêu, nó lại là có hưởng ứng, có hưởng ứng, có nghiệp. Còn nếu mà mình không có làm á, tức là mình không có chia sẻ lễ này, tức là mình không có, người ta. Mà chính cái này á, người ta mong mình phiền nhiễu đau khổ, làm mất an lạc, thì mình vô tình mình phản ứng lại, tức là mình có đủ hết,
giống như người họ
có đủ hết là cho anh kia ta thành công gì nữa, thấy không? Ta mong mình vậy mà mình giàu cái gì là người ta thành công, thấy không? Thấy không? Cái thù mình chỉ muốn mình vậy thôi à, thấy không? Mình làm lỡ là người ta thành công rồi, thì kính năng người này là người gì người ngu, thành ra cái nhịn á, coi vậy người ta sẽ gian, nó thấy mình là ngu, thực sự là khôn. Tại vì cái thằng mà cái chửi mình nó muốn mình gì thôi à, mình thấy mình được gì là nó khoái, thấy mình mà nó sân hận là nó khoái với tôi, mình vô vậy thôi đó, mình không hay.
gài vô là thấy
đó, cái này đó mình phải quán, cái này mình quán nè, để mình tránh. Tại vì mà cái cách mà trừ được á thì từ cái quán gì cái vô thường khổ vô não, hay là quán gì vô tâm, mà trong cái quán thường là tâm từng có cái để biết cái điện pháp á, cái niệm cái vô thường đó, cái cách tắt là vậy. And
trong cái tăng chi bộ chi á, nó nói là kẻ thù mà nó khi nó làm á, nó muốn mình bị bảy cái, làm gì não mình nó bảy cái. Thứ nhất á là muốn mình xấu hổ,